đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta tự chiến cho quê hương.
Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Hải Sương xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2022 và là buổi phát thanh lần thứ 3954 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
Tổng lãnh sự Đức gặp gỡ với đấu tranh tại Tây Nguyên;
Nga tấn công bệnh viện sản khoa; Tổng thống Zelensky tái kêu gọi Âu Châu đóng cửa không phận Ukraine;
Mỹ lo ngại là Nga sẽ sử dụng vũ khí hóa học hay sinh học để hủy diệt Ukraine;
thành phố Hải Phòng ra công văn định hướng dư luận về cuộc chiến tranh ở Ukraine.
Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Bá Cưa gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó trong câu chuyện thời sự, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Phạm Thanh Nghiên: Nhân sự kiện Putin xâm lược Ukraine, điểm lại số phận của ba nhà độc tài đầu thế kỷ 21. Dưới chương trình qua chương mục bàn ngang tán dọc, tuần này cũng sẽ tiếp tục tán mạng về chuyện Ukraine bị Nga xâm chiếm, khiến người Việt lo âu tàu cộng có thể đi theo bước chân xâm lược của Nga. Và sau cùng, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của đài VNA TV 57.3 tại Nam Cali, Hoa Kỳ. Đồng thời để vinh danh ông Trần Thanh Danh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Bá Cư trình bày sau đây.
Bà Josephine Vallat, Tổng lãnh sự của Đức tại Sài Gòn, vừa tổ chức buổi gặp gỡ một số nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Cuộc gặp gỡ diễn ra vào tối thứ Tư 9 tháng 3 tại thành phố Ban Mê Thuột. Qua hôm sau, bà đã đến thăm gia đình của tù nhân lương tâm Ngô Văn Dũng và mục sư Phạm Ngọc Thạch. Trong buổi tiệc tối với bà Vallat khoản đại tại một nhà hàng, có sự tham dự của bà Huỳnh Thị Kim Nga, vợ của ông Dũng và thân phụ của nhà đấu tranh Huỳnh Thục Vy. Những người có mặt trong buổi gặp gỡ này cho biết, nhà cầm quyền địa phương không ngăn chặn hay phá rối chuyến viếng thăm của bà Vallat, nhưng đám mật vụ thì lãng vãng xung quanh. Mục sư Phạm Ngọc Thạch thuộc Hội Thánh Tin Lành Mennonite từng bị giam cầm và cấm xuất ngoại. Nhà báo Ngô Văn Dũng thì đang thọ án tù 5 năm sau khi nhóm Hiến Pháp bị bắt giam vào năm 2018 với cáo buộc phá rối an ninh. Riêng bà Huỳnh Thục Vy thì đang thọ án tù 2 năm 9 tháng với cáo buộc xúc phạm quốc kỳ.
Ngày 9 tháng 3, quân xâm lược Nga đã phóng hỏa tiễn vào bệnh viện sản nhi ở Mariupol, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Nhiều trẻ em khác bị thương và còn kẹt dưới đống đổ nát. Tổng thống Zelensky gọi cuộc tấn công này là tội ác chiến tranh và hành động của quỷ dữ. Liên Hợp Quốc thì cho biết họ đã bị sốc vì vụ tấn công này, trong khi Anh Quốc lên án cuộc pháo kích là đồi bại. Trước hành động này của Nga, Tổng thống Zelensky đã lặp lại lời yêu cầu châu Âu đóng không phận qua Ukraine. Ông nói, hoặc là đóng cửa không phận của Ukraine để không cho Nga ném bom hay không kích bằng hỏa tiễn, hoặc là đưa máy bay chiến đấu đến đây để chúng tôi tự làm một mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói cáo buộc của phía Ukraine là giả mạo và là một vụ khủng bố thông tin. Hôm 27 tháng 2, chỉ ngày thứ ba của cuộc xâm lược, Nga đã pháo kích vào các tòa nhà khiến nhiều dân thường bị thiệt mạng. Các ngày tiếp theo, Nga gia tăng việc ném bom, pháo kích vào các khu vực dân sự như khu chung cư, bệnh viện, nhà thờ, trường học, nhà máy điện hạt nhân, và ngày thứ 14 là ném bom vào bệnh viện sản khoa nhằm giết hại phụ nữ và trẻ em, sản phụ và trẻ sơ sinh nữa.
Tòa Bạch Ốc lên tiếng cảnh báo Nga có thể đăng lên kế hoạch tấn công bằng vũ khí hóa học hay sinh học nhắm vào Ukraine và tất cả chúng ta nên cảnh giác điều này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã đề cập đến các tuyên bố rằng những tài liệu được phát hiện gần đây cho thấy một số lượng thành phần vũ khí hóa học được chế tạo ở các phòng thí nghiệm tại Ukraine với nguồn tài trợ từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Đồng thời, giới chức và truyền thông Nga cũng tuyên bố rằng trong những ngày gần đây, Ukraine đang lên kế hoạch chế tạo một loại bom gọi là bom bẩn, có thể phát tán, chất phóng xạ. Tuy nhiên, phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc bà Jennifer Psaki khẳng định các tuyên bố trên của Nga là sai lệch. Đây là âm mưu để Nga lấy cớ tiến hành các cuộc tấn công, ngay cả khi không bị khiêu khích. Mỹ khẳng định là Nga đã chủ mưu từ trước. Giới chức phương Tây cũng bày tỏ sự lo ngại về khả năng là Nga có thể sử dụng các vũ khí bị cấm theo Công ước Quốc tế.
Ngày 7 tháng 3, 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng đã ban hành công văn với tựa đề Định hướng tuyên truyền theo dõi nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga-Ukraine. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra văn bản yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan truyền thông và đội ngũ dư luận viên cùng tham gia vào việc tuyên truyền, bình luận theo hướng lên án Ukraine và ủng hộ cách gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Có nghĩa, đây là lệnh bắt buộc công dân phải nói dối. Công văn trên còn nêu rõ, trường hợp nào bị phát hiện vi phạm, tức là không tuyên truyền theo định hướng, sẽ bị xử lý. Thủ đoạn quen thuộc này luôn được tuyên giáo áp dụng để dẫn dắt dư luận nhằm đối phó với một sự kiện mà Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng có thể làm tổn hại đến chế độ. Một cách cụ thể, nhà cầm quyền sợ người dân biết về các cuộc cách mạng đòi dân chủ ở Ukraine sẽ thúc đẩy người dân đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam.
Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình sẽ trong vinh quang, đền công lao bao bát sương hùng anh.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Phạm Thanh Nghiên với tựa đề Nhân sự kiện Putin xâm lược Ukraine, điểm lại số phận ba nhà độc tài đầu thế kỷ 21. Chỉ vài ngày sau khi sư quân xâm lược Ukraine, Nga đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC mở cuộc điều tra tội ác chiến tranh, và Tổng thống Putin có thể sẽ bị truy tố trước tòa án này với cáo buộc tội phạm chiến tranh, chống lại loài người. Nhân sự kiện này, xin điểm lại ba nhân vật từng bị Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra, hoặc kết luận là phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người hay tội phạm chiến tranh. Thế giới biết đến họ là những tên đồ tể khát máu, hiếu chiến và là kẻ thù của các nền dân chủ. Điều đặc biệt khi chưa bị lật đổ, những nhà độc tài này đều được truyền thông ở một vài quốc gia đồng minh hoặc đồng bọn bên vực ca ngợi, giống như trường hợp Putin bây giờ. Ba nhà độc tài ấy là Slobodan Milosevic, cựu tổng thống Nam Tư, Saddam Hussein, cựu tổng thống Iraq và Gaddafi, tổng thống Libya. Slobodan Milosevic sinh ngày 20 tháng 8 năm 1941, gia nhập Đảng Cộng sản năm 18 tuổi. Năm 1989 đến năm 1997, Milosevic làm tổng thống Serbia. Năm 1997 đến năm 2000 làm tổng thống Cộng hòa Liên bang Nam Tư, tức là liên bang giữa Serbia và Montenegro. Giống như Putin hiện nay, khi cầm quyền, Milosevic cũng giải quyết các mối xung đột với những nước thuộc Nam Tư cũ bằng xe tăng, súng đạn, nói trắng ra là xâm lược. Tên đồ tể vùng Ban Canh này bị tòa án quốc tế truy tố vì tội diệt chủng và các tội ác chống lại loài người, cộng thêm tội ác chiến tranh ở Croatia, Bosnia và Kosovo hồi những năm 1990. Ông ta cũng bị buộc tội ác diệt chủng trong cuộc chiến Bosnia từ năm 1992-1995, làm khoảng 200.000 người thiệt mạng. Trong số những người đã chết vì xe tăng, súng đạn của quân xâm lược diệt chủng Milosevic, còn nhiều người khác bị thủ tiêu, bị bỏ tù, bị giết hại chỉ vì dám lên án hoặc chống lại chế độ này. Họ là những người đối kháng, những người bất đồng chính kiến hoặc các nhà hoạt động nhân quyền. Một trong các điểm giống nhau giữa những nhà độc tài đó là luôn sửa đổi hiến pháp để được cai trị trọn đời. Không đủ điều kiện tranh cử chức tổng thống Serbia nhiệm kỳ thứ ba, Milosevic đã tự trao cho mình chức tổng thống Nam Tư vào năm 1997. Tháng 9 năm 2000, Milosevic thất bại trong cuộc bầu cử. Ông từ chối chấp nhận thất bại, nhưng cuối cùng cũng buộc phải từ chức vì vấp phải làn sóng phản đối dữ dội của dân chúng. Khi bị trao trả để mang ra tòa xét xử tội ác quốc tế của Liên Hợp Quốc, tên đồ tể tự cho mình là một sứ giả hòa bình ở vùng Ban Canh, Tháng 3 năm 2006, Milosevic chết trong tù sau một cơn đau tim. Dù sao, với một tên đồ tể phạm tội ác chống lại loài người, cách gọi của một số nhà báo tự do phương Tây, đó là một kết cục nhẹ nhàng và may mắn. Saddam Hussein sinh năm 1937, làm tổng thống Iraq 24 năm, từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 4 năm 2003. Sự cai trị của Hussein là một chế độ độc tài, đàn áp. Tổng số người Iraq bị giết bởi các cơ quan an ninh của chính phủ Saddam trong các cuộc thanh trừng và diệt chủng khác nhau được ước tính một cách dài dặc là 250.000 người. Các cuộc xâm lược của Saddam vào Iran và Kuwait cũng khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Ngày 5 tháng 11 năm 2006, Saddam bị tòa án Iraq kết tội chống lại loài người liên quan đến vụ giết 148 người Shia Iraq năm 1982 và bị kết án tử hình bằng cách treo cổ. Tên đồ tể này bị hành quyết vào ngày 30 tháng 12 năm 2006, theo Wikipedia tiếng Việt. Muammar al-Gaddafi sinh năm 1942, còn tự gọi mình là vua của các vị vua châu Phi, cai trị Libya trong 42 năm cho đến ngày bị lật đổ, bị giết chết vào ngày 20 tháng 10 năm 2011. Ngày 16 tháng 5 năm 2011, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã phát lệnh bắt Gaddafi và con trai y với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người. Một trong những tội ác chế độ Gaddafi thực hiện nhiều nhất trong năm 2011 là đàn áp, đẫm máu, tra tấn và giết hại những người biểu tình. Gaddafi còn được biết đến là kẻ tài trợ cho một loạt các nhóm khủng bố trên toàn thế giới, từ du kích Palestine cho đến phiến quân Hồi giáo Philippines. Nhắc đến gã đồ tể này không thể không nhắc đến tội bắt cóc và hãm hiếp nhiều nữ sinh trong suốt thời gian nắm quyền trên lãnh thổ Libya. Hắn có một đội cận vệ nữ cực nổi tiếng dưới tên gọi đội cận vệ Đồng Trinh, kiêm luôn sứ mệnh phục vụ tình dục cho tên độc tài dâm dê khát máu này. Tuy nhiên, Gaddafi đã chết trước khi công lý được thực thi ở tòa án. Tháng 10 năm 2011, Gaddafi bị bắt khi đang trốn trong một ống cống. Báo chí mô tả rằng ông ta đã cầu xin tha mạng và van xin các binh sĩ nổi dậy đừng bắn, nhưng sau đó đã chết do bị một viên đạn bắn vào đầu. Binh sĩ viết lên cống bằng sơn màu xanh dòng chữ nơi trốn của Gaddafi, con chuột cống, và truyền nhau khẩu súng lục bằng vàng của ông ta. Thi thể của Gaddafi sau đó được đưa đến Mirastar với hai cái lỗ trên ngực và thái dương, và được đặt trong một phòng lạnh dùng để chứa thịt gia súc, thịt lợn thì phải, cùng với thi thể của con trai Mustasim. Tại đây người ta xếp những hàng dài để được vào xem tận mắt thi thể Gaddafi, dắt theo cả con cái và tạ ơn Thượng Đế. Tổng thống Mỹ Barack Obama thời đó bình luận rằng cái chết thê thảm của nhà độc tài Gaddafi là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những nhà độc tài khác trên thế giới, rằng nhân dân cần được tự do, họ cần được tôn trọng quyền sống cũng như nguyện vọng cơ bản của mình. Sự thê thảm của Gaddafi không là gì so với sự thê thảm, bi đát mà hắn đã gây ra cho hàng triệu triệu người dân suốt hơn 4 thập kỷ cai trị. Nhưng ống cống và kho chứa thịt lợn đông lạnh thực sự là hình ảnh tương phản, xứng đáng và đầy hào hứng cho ngày sau hết của một tên độc tài. Không phải nhà độc tài nào, chế độ độc tài nào cũng bị trả giá. Sự thật là nhiều nhà độc tài vẫn sống vui, sống khỏe, sống dài cho đến hôm nay. Thậm chí ở một vài nơi trên quả địa cầu này, vẫn có một số nhà độc tài khác còn được ca ngợi sau khi chết đi, ví dụ như Mao, cha con Kim Nhật Thành chẳng hạn. Nhưng có một điều, từ những nơi tăm tối, mọi tên độc tài đều bị thế giới văn minh nguyền rủa, kể cả Putin.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplesongnui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Dạ chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Hai anh có khỏe không? Có được bình an không nè?
Chào chị Mỹ Linh. Chào anh Thái Hòa. Vâng, Hướng Dương vẫn khỏe. Sao hôm nay có chuyện gì mà chị gọi sớm thế?
Dạ vì suốt đêm qua Mỹ Linh không có ngủ được. bởi vì cứ dán mắt vào TV rồi lại computer để theo dõi tình hình chiến sự ở Ukraine. Thế hai anh có tin tức gì nóng hổi nữa không?
Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương. Mấy tuần này thì tin về cái lò lửa ở Ukraine là nóng nhất, chứ còn có chỗ nào nóng hơn được nữa đâu. Thái Hòa cũng đâu có thua gì chị Mỹ Linh, cũng theo dõi diễn biến ở Ukraine từng giờ đấy. Nhìn thấy cái cảnh chết chóc mà chúng ta đã từng trải qua ở Việt Nam cách đây khoảng 50 năm mà đâm ra buồn và lo cho người dân Ukraine ghê đó.
Vậy hai anh nghĩ như thế nào? Liệu Ukraine có đứng vững được không trước sự tấn công tàn bạo của quân đội Nga?
Theo Hướng Dương thì cũng khó có kết luận nào mà chắc chắn. Tuy quân Nga có nhiều vũ khí, nhưng mà người Ukraine lại có tinh thần cao và có chính nghĩa, nên chưa chắc Nga đã thắng được cuộc chiến này.
Anh Hướng Dương nói đúng đấy. Trong ngắn hạn thì Nga có thể làm chủ tình hình, nhưng trong đường dài đó thì có lẽ Nga sẽ bị sa lầy một cách thảm hại. Có rất nhiều lý do để Thái Hòa đưa ra nhận định này.
Mỹ Linh lo sợ là ông Putin sẽ làm liều. Vì một khi thấy quân mình bị cầm chân quá lâu ở mặt trận, rồi lại bị tổn thất nặng nề về nhân sự cũng như là phương tiện chiến tranh, thì ông ta sẽ cho dùng đến các loại vũ khí như để mà hàng loạt, như là bom áp nhiệt, bom khí độc, kể cả vũ khí nguyên tử, thì chắc Ukraine nguy mất.
Cả thế giới cũng đang lo như vậy đấy, cho nên Hoa Kỳ và các nước Âu Châu chưa dám mạnh tay triệt để với Putin, mà hình như Putin đã cho sử dụng một phần các vũ khí ấy rồi thì phải. Rất tiếc là các cơ quan truyền thông của Mỹ không đưa lên được nhiều thông tin nóng như là các phóng sự chiến trường và thời chiến tranh Việt Nam trước kia.
Đúng vậy anh Hướng Dương, đa số các kênh truyền thông lớn của Mỹ chỉ bình luận, phân tích, phỏng vấn và chiếu đi chiếu lại những hình ảnh đã có từ 5-7 ngày trước. Thỉnh thoảng mới có được các video ngắn nên chúng ta cũng khó biết đích xác những gì đang thật sự diễn ra tại mặt trận. Tuy vậy, rõ ràng là Nga đang bị cô lập trên trường quốc tế, cho nên để phá vỡ tình trạng tứ bề thọ địch và để thỏa mãn tham vọng điên cuồng của mình, Putin đã ra lệnh tàn sát người dân Ukraine. Hành động này đã và đang diễn ra ở nhiều nơi tại Ukraine rồi đấy.
Ồ, như vậy thì rõ ràng là Putin muốn có một chiến thắng với bất cứ giá nào. Vậy thì làm sao chúng ta có thể ngăn cản bước ông ta được?
Hướng Dương thấy có hai yếu tố có thể cản đường Putin. Một á, chính là người dân Nga, vì đa số dân Nga không muốn chiến tranh. Và hai á, là ông bạn Tập Xì Dầu, người đang tiếp máu cho Putin. Chứ ngoài ra thế giới này kể như bó tay rồi.
Vậy chứ anh có quên là quân đội và nhân dân Ukraine đang chiến đấu kiên cường không đấy?
Người dân Nga chống chiến tranh và người dân Ukraine quyết tử kháng chiến chống Putin, đó là hai yếu tố có thể cản đường Putin đấy. Nhưng yếu tố Tập Cận Bình can thiệp hay can ngăn Putin thì Thái Hòa nghi ngờ lắm. Tại sao vậy? Vì Tập Cận Bình cũng là kẻ tham vọng không kém gì Putin đâu. Hắn đang mơ ước thống trị cả thế giới kìa. Nếu Putin mà thua thì Tập sẽ chìa tay ra nâng dậy, giúp Nga phục hồi kinh tế đã bị kiệt quệ vì chiến tranh. Còn Putin mà thắng thì Tập sẽ thừa thắng xông lên, theo cách tạt nước theo mưa, hắn sẽ đánh chiếm Đài Loan luôn. Dù Nga thắng hay thua thì đằng nào Tập cũng được lợi cả. Anh chị nghĩ xem có đúng không?
Nếu vậy thì Việt Nam ta sẽ nguy to, vì Tập Cận Bình mà đánh Đài Loan thì còn khó, vì dù sao thì Đài Loan cũng có liên hệ với Hoa Kỳ. Chứ nếu mà Tập Cận Bình đánh Việt Nam thì chẳng khác gì là Putin đánh với Ukraine bây giờ vậy. Hai anh có nghĩ đúng như vậy không?
Điều chị Mỹ Linh lo âu cũng rất có lý. Tại sao? Tại vì Putin đánh Ukraine vì cho rằng nước này vốn thuộc về nước Đại Nga, bây giờ phải xóa tên để sáp nhập vào đất mẹ như là thời Nga Hoàng Đại Đế, hay là thời Liên bang Xô Viết Cộng sản trước kia. Thế thì Tập Xì Dầu cũng nói rằng Việt Nam vốn từ xưa chỉ là một quận huyện của Tàu, nên phải xóa tên Việt Nam để đem trở về với nhà Đại Hán, như là họ đã từng tuyên truyền cho người dân Tàu trong mấy chục năm qua rồi.
Quả thật thế giới đang đi vào một thời kỳ đen tối mới. Sau hơn 2 năm phải chống chọi với đại dịch Vũ Hán, ai cũng mong dịch bệnh mau qua đi, kinh tế sớm phục hồi để mọi người có được cuộc sống an vui hơn. Ai ngờ được tình trạng thế giới lại bi đát như hiện nay. Nhìn lại lịch sử ta thấy các cuộc đại chiến đều khai mào bởi những kẻ độc tài điên loạn như Hitler, Mussolini, v.v. Bây giờ lại đến Putin và Tập Cận Bình. Nếu hai kẻ điên cuồng này cấu kết lại với nhau, e rằng thế chiến nguyên tử sẽ xảy ra. Lúc ấy tất cả thế giới đều thua hết. Lúc ấy thì thật là buồn ơi là buồn, mà chắc là mình cũng chẳng còn sống để mà buồn nữa.
Không rõ những người Cộng sản Việt Nam đang ngồi ở Ba Đình có những cái suy nghĩ như là anh em của chúng ta đang suy nghĩ không?
Ai mà biết được hả chị Mỹ Linh? Nhưng cứ nhìn hành động bề ngoài của họ thì mình cũng đoán được phần nào trong đầu họ đang nghĩ gì. Thế anh chị có nhớ hôm 2 tháng 3 vừa qua, có cuộc bỏ phiếu ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thì 141 trên 193 quốc gia bỏ phiếu lên án, còn Việt Nam bỏ phiếu trắng theo chân tàu cộng.
Điều ấy chứng tỏ Việt Nam đã hoàn toàn lệ thuộc vào tàu cộng rồi, cho nên Tập chẳng cần dùng vũ lực để đánh chiếm Việt Nam đâu, vì đánh làm gì để cả thế giới kết án rồi trừng phạt giống như Nga hiện nay. Tàu cộng đâu cần đánh Việt Nam mà Việt Nam vẫn lọt vào tay tàu cộng, vì hiện nay tàu cộng đã có sẵn bề tôi trung thành của chúng, đang ngồi sẵn ngay trong vị trí lãnh đạo của quê hương mình rồi. Vậy thì đánh làm gì hả chị Mỹ Linh?
Ai chà chà, chuyện này có bộ phiền to rồi đó. Nhưng Mỹ Linh có việc phải đi gấp nha, xin hẹn hai anh lần tới.
Vậy thì thôi, chúng ta chia tay và kính chào tạm biệt quý thính giả nha. Xin gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc lần tới.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Hoa Kỳ công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với mục đích lập hàng rào bao vây Trung Cộng về cả kinh tế lẫn an ninh, trong đó Việt Nam được đánh giá là một đối tác hàng đầu. Cuộc chiến ở Ukraine đang đẩy Nga với Trung Cộng vào thế liên minh chống lại Hoa Kỳ và Âu Châu. Chính biến cố lịch sử này đã làm Việt Nam thay đổi chính sách đối ngoại. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Putin War, cuộc chiến tranh phi nghĩa đã khiến Việt Nam ngã theo Nga-Trung về chính trị và an ninh. Sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, cùng lúc với chuyến công du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến Úc tham dự hội nghị cao cấp đối thoại Bộ Tứ Quad và Liên minh AUKUS, liên minh quân sự mới được thành lập nhằm chống lại sự bành trướng của Trung Cộng và cũng để củng cố vị thế hùng mạnh của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Một thế trận bao vây Trung Cộng được hình thành, và nếu chiến lược này thành công, kết hợp được sức mạnh tập thể các nước láng giềng với Hoa Kỳ gồm Ấn Độ, Mông Cổ, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Việt Nam, cùng với các nước trong Quad và AUKUS, thì kể như Hoa Kỳ đã đạt thành ý nguyện. Chuyến viếng thăm Việt Nam của ông Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tới Hà Nội cho thấy Washington đã đánh giá cao vai trò và vị trí Việt Nam trong việc lập một trật tự quốc tế dựa trên danh nghĩa châu Á-Thái Bình Dương, tự do và rộng mở. Cần nhắc lại, sau khi Liên Xô sụp đổ vào cuối năm 1991, thì Việt Nam và Nga không còn quan hệ mật thiết. Nhưng Việt Nam vẫn phải dựa vào Nga trong hai lĩnh vực vũ khí và khai thác dầu hỏa. Nhờ có Nga che chở, nên công ty liên doanh dầu khí Việt-Nga mới được khai thác các mỏ dầu ở ngoài khơi Vũng Tàu, giúp Việt Nam sống qua thời kỳ kinh tế suy sụp. Đến khi nền kinh tế Việt Nam khởi sắc nhờ nông nghiệp và đầu tư nước ngoài, Hà Nội liền mua vũ khí của Nga như chiến đấu cơ Su-30MK, Su-27SK, tàu ngầm Kilo, chiến hạm hỏa tiễn Gripa 3.9, Gripa 5.1 vân vân, nhằm mục đích ra vẻ tự vệ khi Bắc Kinh có chính sách cưỡng ép các công ty dầu khí quốc tế không được hợp tác với Việt Nam để khai thác dầu khí tại Biển Đông. Đến nay, nguồn dầu khí ở ngoài khơi Việt Nam không còn nhiều, nên việc hợp tác Việt-Nga trong lĩnh vực này đã không còn cần thiết. Còn đối với Trung Cộng, sau hội nghị Thành Đô năm 1990, Việt Nam không những trở thành một nước chư hầu với mô hình độc đảng cùng với kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của Trung Cộng, mà còn bị Bắc Kinh khống chế về chính trị, kinh tế và văn hóa. Riêng đối với Hoa Kỳ, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xem Hoa Kỳ là kẻ cựu thù, nhưng để thoát ra khỏi cảnh suy sụp kinh tế trong những năm 1976 đến năm 1990, Việt Nam buộc phải gác lại quá khứ thù địch để xây dựng mối liên hệ ngoại giao với một siêu cường trên thế giới, mới được bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế vào năm 1995. Được ký hiệp định thương mại Việt-Mỹ năm 2001 và được tham gia tổ chức thương mại thế giới năm 2006. Những sự kiện này đã giúp Việt Nam khôi phục và phát triển kinh tế nhờ vào các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, mở nhà máy, tạo công ăn việc làm cho dân chúng, nên Việt Nam mới sống còn qua mấy chục năm. Cho đến ngày nay, Cộng sản Việt Nam chỉ nhìn Hoa Kỳ như con bò sữa, một thị trường khổng lồ cần phải nắm bắt để bù vào sự lệ thuộc kinh tế của Trung Cộng. Thỉnh thoảng, để khỏi mất con bò sữa Mỹ, Cộng sản Việt Nam đành nhượng bộ chút ít đòi hỏi của Hoa Kỳ về tự do, dân chủ, nhân quyền và tôn giáo, phải trả tự do cho một số tù nhân lương tâm, nhưng sau đó lại tiếp tục theo con đường cũ bằng những hành động đàn áp, bắt bớ và bỏ tù những người yêu nước. Hiện nay, với những biến động trên thế giới, đặc biệt là cuộc xung đột nóng bỏng xảy ra ở Đông Âu giữa Nga và Ukraine, cuộc chiến có thể lan rộng đến các nước châu Âu. Chiến tranh quy ước có thể sẽ không xảy ra giữa Nga và châu Âu, nhưng hiệu ứng phụ của nó đã đẩy Nga và Trung Cộng vào một liên minh quân sự và kinh tế để chống Hoa Kỳ và châu Âu. Vì vậy, Việt Nam đang xét lại các quan hệ ngoại giao. Điều này có nghĩa là Hà Nội vẫn tiếp tục đu dây, tận dụng thị trường Hoa Kỳ và châu Âu để phát triển kinh tế, nhưng phải gần gũi và gắn bó với Nga, Trung để tiếp tục giữ vững ngôi vị lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương có thể là một hành động quá vội vàng mà không đánh giá sự quan hệ giữa Việt Nam với Nga và Trung Cộng. Nhưng đối với Việt Nam, thì đây là cơ hội ngàn năm một thuở để thoát Nga, Trung. Hiện tại, tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã thấy rõ vấn đề này, nhưng vì bản chất gian tham, vẫn muốn làm một chư hầu để ngự trị Ba Đình thay vì làm nên lịch sử. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trần Thanh Danh, sinh năm 1971, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc.daplờisongnui.com@gmail.com. hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.